This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tất cả với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và trời bây giờ thì thật sự là vào thu ở tại Dallas Fort Worth rồi. Mùa thu thì đẹp lắm, nhưng mà khi mà chúng ta cũng đã hứa với quý thính giả là chúng ta sẽ quay trở lại với cái đề tài mà The Vietnam War, mà nếu mà chúng ta nói đó thì giống như chúng ta đã nói lần trước là ai mà muốn có ba cao thì xem cái phim này. Nhưng mà trước khi mở đầu thì xin chào chị Vũ Thanh Thủy đã trở lại với chương trình. Chị thấy mùa thu có đẹp hay không?
Vâng, xin chào chị Thu Nga và chào quý khán thính giả. Mùa thu thì bao giờ cũng đẹp lắm chị Thu Nga ơi. Rất là cái mùa nên thơ nhất trong năm, mà cũng là cái mùa dịu dàng mát mẻ nhất, tại vì mình vừa qua được mùa hè, thành ra nhất là mùa hè ở Texas nữa, thành ra mùa thu là bắt đầu là cái mùa lý tưởng để cho những người khách ở xa tới thăm thành phố Houston. Và đúng như chị Thu Nga nói, trong tuần qua nhiều thính giả cũng đã gọi vào để đóng góp ý kiến về cái vụ mà cái phản ứng của cái cuốn phim Vietnam War đó. Có thính giả còn yêu cầu cho phát lại cái chương trình của mình tuần trước đó chị Thu Nga, để cho mọi người có dịp nghe nhiều hơn. Và nhất là trong tuần tới ở tại Washington DC đó, vào ngày thứ ba, đúng thứ ba tuần sau thì tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn sẽ có một cái cuộc hội luận giữa hai nhà đạo diễn, hai nhà sản xuất của cuốn phim The Vietnam War này với lại tất cả mọi người nào mà muốn đến đó đóng góp ý kiến. Trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người Việt Nam sẽ tới nơi đó. Chị Thu Nga có định bay lên trên đó để mà làm một cái cuộc chất vấn với lại hai đạo diễn của phim The Vietnam War không?
Dạ, nếu mà đi được thì chắc chắn là sẽ muốn đi. Đó là cái cách mà tốt nhất, thì cũng không có biết rằng sau khi mà mình chất vấn họ thì có cái gì thay đổi hay không. Tuy nhiên chúng ta sẽ làm hết tất cả mọi chuyện mà chúng ta có thể là nói lên cái sự mà phản đối của chúng ta. Và khi mà nói về cái cuốn phim này đó thì nhiều người đã uất ức nói rằng nếu mà họ không có nói ra được thì họ chết, họ không nhắm mắt. Thì cái câu đó thì hơi tiêu cực một tí xíu, nhưng mà chúng ta phải nói. Nhưng mà chúng ta phải nói xong rồi phải có một cái solution nào đó, chứ không thể nào chúng ta để nó nhận chìm giống như những cái cuốn phim phản chiến mà lần trước mà chúng ta đã xem qua. Rồi mọi người, nếu mà trong người Việt Nam của chúng ta mà chỉ tức bực nói với nhau không, thì chúng ta cũng chỉ sẽ nghe với nhau không. Cũng giống như là những cái chuyện mà biểu tình chống lại Cộng sản ác độc, hay là chống những cái điều mà bất công ở trong xã hội Việt Nam hiện giờ dưới cái chế độ của Cộng sản, thì cũng chỉ chúng ta nghe thôi. Chúng ta phải làm sao mà cái tiếng nói của chúng ta đi vào cái chính trường của Hoa Kỳ và cho tất cả thế giới biết. Thì là một trong những cái chuyện đó là chúng ta nên đi hội thảo. Và nếu mà chúng ta làm được hình như là cái cuộc biểu tình mà ngay ở trên ở trước cái đài mà PBS cũng như là chống hai nhà đạo diễn đó để nói lên cái ý tưởng của mình, cũng thấy có nhiều người đồng ý lắm đó chị Vũ Thanh Thủy.
À, vâng, có lẽ đây là cái lúc mà mình nên làm bất cứ cái gì có thể làm được. À, làm cái gì thì cũng tốt hơn là không làm. Tại không làm gì cả thì có nghĩa là mình mặc nhiên xác nhận là cái sự xác thực của cuốn phim đó. Và càng ngày thì dư luận càng căm phẫn hơn. Ngay cả chính những người Mỹ nữa chị Thu Nga. Yeah. Những người mà hiểu biết, các nhà sử học mà hiểu biết về Việt Nam cũng như là về cuộc chiến Việt Nam mà họ nghiên cứu trong vòng suốt mấy thập niên qua đó. Họ cũng nói rằng đây là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì cái cuốn phim này đó, nó sẽ được sử dụng tại tất cả các trường đại học và tất cả các cái hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ. Mỗi lần đụng tới Vietnam War thì người ta sẽ giở ra và người ta sẽ cho là cái cuốn phim này sẽ là cái cuốn phim rất là khách quan vô tư. Và đó là cái điều mà đáng sợ nhất. Tại vì sẽ có cả một thế hệ khác nữa của người Việt Nam và của người Mỹ, cái giới trẻ và có thể nhiều thế hệ kế tiếp sẽ lại tiếp tục tin vào cái điều này mà trong suốt mấy chục năm qua cộng đồng Việt Nam cũng như những người mà có cái đầu óc khách quan vô tư và hiểu rõ về cuộc chiến Việt Nam đã cố gắng để mà giải tỏa, cố gắng đặt ra những câu hỏi để mà giải tỏa cái vấn đề Việt Nam, đem lại cái sự công lý, cái công bằng cho Việt Nam, cho miền Nam Việt Nam, nhất là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ cái cuốn phim này nó lại chỉ cần lôi kéo thêm được một ít người miền Nam lên tiếng tham dự vào cuốn phim này là đâm ra họ lại lập trở lại tất cả những cái điều cũ. Và rõ ràng ai cũng phải công nhận là ca tụng cộng sản mà lại hoàn toàn bỏ lơ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời lại cũng chống đối lại cả nước Mỹ, cả chính phủ Mỹ nữa, khi mà họ lôi cả năm đời tổng thống ra mà họ nói đây là cái sự sai lầm của năm tổng thống, coi như nước Mỹ là làm một cái điều tệ hại và coi như nước Mỹ là xâm chiếm Việt Nam, coi như nước Mỹ là đã chọn lầm đồng minh. Đáng lẽ cái cuốn phim này, sau khi coi cuốn phim này, chính những người Mỹ họ cũng có cảm tưởng là cuốn phim này có vẻ như nói là đáng lẽ nước Mỹ nên chọn miền Bắc này mà làm đồng minh chứ không phải miền Nam, thì cái điều này quá sức là tệ hại, nó còn nguy hiểm hơn những cuốn phim trước đây nữa chị Thu Nga.
Dạ, họ nói rõ ràng trong cái nội dung rất là rõ ràng là họ đã pick wrong side, có nghĩa là họ đã coi như là Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một tập thể mà của giữ gìn đất nước, nhưng mà đánh đâu thì thua đó, còn trong khi đó Việt Cộng thì là bền vững cái ý chí của nó, cho nên nó thắng được miền Nam. Đây là một cái điều rất là tai hại, và rõ ràng là người Mỹ viết về lịch sử Việt Nam không thể nào mà hiểu được cái nguyên nhân nào đã đưa đến cái cuộc chiến của Nam Bắc, và không thể nào nói đây là cái cuộc chiến gọi là nội chiến. Nếu mà gọi là nội chiến thì họ hy sinh 58.000 quân đội của họ, binh lính của họ để mà giúp cho nội chiến hay sao? Thành ra cái điều đó chỉ cái điều đó là điều mà chúng ta thấy rằng rất là sai lầm. Cũng giống như là Lê Duẩn viết ngay ở trên có một cái bảng ngay ở trên cái phần mộ của ông ta rằng ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và đánh cho Nga Xô. Như vậy thì cái đó có phải là cái chánh nghĩa để mà cho cộng sản mà cưỡng chiếm miền Nam, gọi là để mà đem lại no ấm cho dân chúng hay không? Thành ra khi mà chúng ta phân tích từng cái việc đó với nhau thì rõ ràng là chúng ta không có thể nào chịu nổi. Và khi mà cái thế hệ của chúng ta qua đi rồi thì con cháu của chúng ta nó sẽ căn cứ vào đâu để nó tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam? Thì nếu mà không phải nó coi những cái cuốn phim này thì nó coi về cuốn phim nào? Chúng ta không có những cái cuốn phim nào mà nó có một cái tính cách vĩ đại và đồ sộ như vậy để cho con cháu của chúng ta có thể là tìm hiểu. Vì vậy cho nên cái ý kiến mà làm sao mỗi người góp vài đồng, chúng ta có mấy triệu người Việt Nam ở đây, chỉ cần chúng ta có lòng, chúng ta góp cho mỗi người một vài đồng thôi, một gia đình có thể là 50 đồng gì đó, chúng ta có thể là có vài triệu để chúng ta làm một cái cuốn phim rất là trung thực. Nhưng mà cái vấn đề chính ra ai sẽ là người đứng ra làm cái điều đó mà không bị khích bác, không bị chê bai và không bị đánh, chị Thủy?
Vâng, có lẽ hơn lúc nào hết đây là lúc mà cộng đồng miền Nam mình cần sát cánh với nhau. Nói ra cái điều này thì cũng rất là khó khăn, bởi vì người ta gọi là 9 người thì 10 ý, mà nhất là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã ăn phải cái sập vào cái bẫy của cộng sản là cứ tung tin hỏa mù xong rồi để chụp mũ lẫn nhau và tấn công lẫn nhau thay vì cùng nhau hợp sức để mà tấn công vào cộng sản. Khi điều đó mình đã thua 40 năm trước chỉ vì cái đòn tâm lý đó, mà bây giờ không lẽ mình lại thua nữa? Tuy nhiên làm cái gì thì cũng vẫn hơn là không làm. Hồi nãy chị Thu Nga có đặt ra một cái câu hỏi là bây giờ nếu mà mình nói trong cái cuộc hội luận đó thì cũng chỉ quanh quẩn trong cái cuộc hội luận đó, liệu cái điều đó có đủ để cho hai cái nhà làm phim này đó sẽ làm một cuốn phim khác hay không? Thì chắc cái điều đó khó lắm, tại vì người ta gọi rằng thay đổi cái gì chứ thay đổi cái thói quen, cái bản chất của mỗi con người rất là khó. Cái bản chất của hai nhà đạo diễn này, họ đã là có cái tư tưởng phản chiến, họ đã là những người trẻ phản chiến trong cái thời thập niên 60, 70, 80, thì bây giờ cũng khó lòng. Và cái tư tưởng của họ, nếu họ không có phải là công khai phản chiến vào thời gian đó, thì cái tư tưởng của họ cũng đã thiên về, thiên lệch. Và ngoài ra những cái tài liệu mà họ sử dụng đó, thì họ có thể nói đó là những cái tài liệu duy nhất mà họ có và họ có thể sử dụng được, và những tài liệu đó luôn luôn được Cộng sản sẵn sàng cung cấp. Một cái điều khác biệt nữa là tất cả mọi người cán binh Cộng sản và những người miền Bắc đó đều bị nhồi sọ phải nói những cái điều người ta gọi là nói như vẹm đó chị Thư Nga. Vẹm tức là VM là Việt, là chữ viết tắt của Việt Minh, tức là Việt Cộng á. Thành ra nói nghĩa là nói lầu lầu, ngay cả những người không có học hành gì hết, chỉ học lên đến lớp nhất, lớp nhì trường làng thôi, nhưng mà khi nói đến lý thuyết Cộng sản là cũng nói lầu lầu như là những nhà chính trị gia vậy, tại vì họ được, họ phải học tập làm lòng cái đó. Còn Việt Nam Cộng Hòa của mình quá có nghĩ tự tin mình có chính nghĩa, rồi lại theo tinh thần dân chủ, tự do, và cái tự do đó đôi khi đã bị nhiều người sử dụng một cách quá độ, thành ra làm hại cho đất nước mình. Đây là một cái điều rất là khó, nhưng mà thôi chị Thu Nga ơi, dù là có thí dụ như cũng giống như trong ngày 30 tháng 4, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong những giây phút cuối biết là đây là một cuộc chiến vô vọng, nhất là sau khi mà Dương Văn Minh đã đầu hàng, nhưng mà họ vẫn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, và họ vẫn đổi lấy bằng cái chính cái xương máu, bằng cái chết của họ, thà là chết trong danh dự hơn là sống trong tủ nhục. Thành ra đối với người Việt Nam mình ở đây cũng vậy, cộng đồng Việt Nam hải ngoại càng ngày càng thấy cái lưới cộng sản nó răng tỏa ra ở khắp mọi nơi hải ngoại. Chị Thu Nga, có lẽ trong ngành truyền thông Việt ngữ chúng ta thấm thía rõ cái điều này. Chị nhìn lại mà xem trong mấy năm qua, từ khi mà hồi đó còn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng sẽ bỏ ra 20 triệu Mỹ Kim để làm một cái ngân sách để mà sẽ làm chủ 10 đài radio và TV ở trên nước Mỹ để mà phục vụ người Việt Nam, đồng bào, kiều bào của họ sống ở trên nước Mỹ, trong đó họ theo tóm luôn cả chúng ta nữa. Thì cái điều đó, hồi đó ai cũng nghe, ai cũng biết cái điều đó nó công khai, nó là chính sách của Cộng sản. Nhưng mà càng ngày chúng ta càng thấy họ thực hiện cái điều đó, cái từng bước một, và rồi những cái tiếng nói trung thực càng ngày càng thấy bị phong tỏa, bị cô đơn và bị áp lực về đủ mọi phía đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, với cái nghị quyết 36 đó có nhiều người đã không có tin, nhưng mà đó là một cái thực thể rõ ràng là như vậy. Cái chế độ Cộng sản họ muốn nhuộm đỏ cộng đồng hải ngoại của chúng ta. Vì vậy cho nên từng bước một thì họ dùng cái chiến thuật gọi là, họ dùng cái chữ mở ngoặc và đóng ngoặc, chẳng thôi là quý thính giả lại la Thu Nga, đó là giao lưu văn hóa. Nhưng mà giao lưu chỉ có một chiều thôi. Và rất là đáng buồn trong những người mà xem truyền hình, khi mà họ xem những cái đài của Việt Cộng chiếu lên đó, ngay có cái lá cờ đỏ, sao vàng hay là chào cờ của Việt Cộng, thì họ vẫn quên qua cái điều đó. Họ chỉ nói rằng chúng tôi chỉ muốn xem cine, chúng tôi sẽ chỉ muốn xem nhạc. Cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là phải gọi một cái chữ đúng, cái đúng đúng như vậy, đó là rất là mình gọi là vô trách nhiệm, cũng như là dạ, cái đó là phải không có một cái tinh thần quốc gia nào hết. Nếu mà chúng ta chỉ nghe nhạc, chúng ta chỉ xem TV, mà chúng ta chấp nhận cái việc mà xem những cái TV, nghe những cái bản nhạc của Việt Cộng, thì những người đó chúng ta phải dùng hơn cái chữ đó nữa, nhưng mà chúng tôi cũng không có muốn nói, rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái chuyện mà cho quý thính giả la chúng ta. Nhưng mà cái điều đó thì cũng đúng thôi. Nhưng mà để cho chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga đỡ nói, thì quý vị xin gọi vào với số là 7136648002 để quý vị cho biết là cái vấn đề mà chúng ta phải làm cái gì cho nó hữu hiệu, để chúng ta có thể là chống lại cái bộ phim gọi là The Vietnam War có 10 tập. Mà càng coi thì chúng ta càng tức, tại vì cái đó là một cái sự tuyên truyền của Việt Cộng, đến độ người ta nói rằng, nói đùa thôi, nhưng mà cũng đúng như vậy. Bây giờ chúng ta phải đánh cả Mỹ luôn, đó là người Việt quốc gia đó. Tại vì người Mỹ bây giờ, nếu mà theo cái tinh thần của cuốn phim đó, họ là thiên về Cộng sản. Chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Mà quả tình cái điều đáng buồn là rất nhiều thính giả trong những chương trình này kỳ trước đã cũng cứ nói rằng họ trông đợi vào các cơ quan Việt ngữ chống cộng như là Đài Sài Gòn, Houston và Dallas để mà lên tiếng, để mà nói về cuốn phim này để cho chúng tôi nghe, chúng tôi biết. Nhưng mà nghe và biết không đủ chị Thu Nga, và nói không đủ, cần phải đi tới cái hành động. Bằng cớ là các cơ quan truyền thông chúng tôi đang càng ngày càng thấy rất là cô đơn chị Thu Nga. Đến cái độ mà chị Thu Nga biết không, tụi mình đều tới cái tuổi mà đáng lẽ là nên về hưu rồi. Và cũng rất muốn về hưu, nhưng mà không thể về hưu được. Tại vì không thể để cho những cái tiếng nói của mình, cái đài mình, cái làn sóng mình nó lọt vào tay Cộng sản. Để mà thời gian sau này, khoảng 2-3 năm sau này, rất nhiều những cái poker, những người chuyên môn buôn bán business đã liên lạc và đã đều muốn mua đài của chúng tôi, mua với những cái giá rất là cao, mua tới cả triệu bạc đó. Nhưng mà dĩ nhiên tiền thì ai mà không thích, nhưng mà mình không thể nào bán rẻ lương tâm mình như vậy. Mình không thể, chị Thu Nga cũng như Vũ Thanh Thủy với anh Dương Phổ chắc cũng không thể nào cầm bạc triệu xong rồi hưởng tuổi già mà trong gốc lương tâm mình cắn rứt, và chưa kể là đồng bào mình sẽ quay lại đặt vấn đề với mình. Nhưng mà khi mà mình cứ chống chọi, mình cứ ôm giữ, tại vì bất cứ vào tay ai thì rồi nó cũng có thể chuyển qua tay Cộng sản. Bởi vì Cộng sản đã bỏ ra cả mấy chục triệu để mà sẵn sàng làm chủ các cái đài này. Họ cũng chẳng cần gì đến cái đến những cái lợi nhuận của thị trường về truyền thông Việt ngữ đâu. Nhưng mà họ chỉ muốn tắt đi những cái tiếng nói chống cộng mà thôi. Và như vậy đã đến cái lúc mà càng ngày chúng ta càng thấy cái gọng kìm nó siết chặt vào mình, phải không chị Thu Nga? Đến một lúc nào đó quý vị sẽ không còn nghe thấy chúng tôi nữa, thì khi đó thì chắc quý vị sẽ tiếc, nhưng mà rồi quý vị là cũng sẽ go on và rồi lại sẽ rơi vào cái bẫy của Cộng sản mà thôi, khi mà chúng ta chỉ thụ động mà không có một cái hành động gì. Mỗi người cứ làm hết cái phần của mình. Cá nhân của chúng tôi là cũng làm hết cái phần của mình, kể cả cái phần từ chối những cái lợi nhuận khổng lồ để mà cố giữ vững tiếng nói của người Việt quốc gia chống cộng. Nhưng mà dĩ nhiên càng ngày càng thấy khó khăn. Thì bây giờ cái cuốn phim The Vietnam War này cũng vậy chị Thu Nga. Cái tiếng nói của mình cũng càng ngày càng yếu ớt và càng ngày càng thấy bất lực. Rất là đáng buồn. Nhưng mà hy vọng rằng thôi thì cứ còn nước còn tát. Người ta gọi là sao chị Thu Nga? Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, đúng rồi. Và cái việc mà chị nói rằng chống cộng rất là cô đơn, đúng như vậy. Có nhiều tờ báo cũng đã chết, có nhiều truyền hình cũng đã chết, có nhiều đài phát thanh cũng sẽ chết. Và cái cuộc chiến mà chống lại tự vệ chính đáng của miền Nam đó, thì trước đây có những cái cuốn phim mà của Asia chiếu lên đó, thì khi mà phỏng vấn những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng nếu mà phải làm lại từ đầu thì họ có tham gia cuộc chiến, họ có đi đánh giặc để bảo vệ miền Nam hay không, thì phần đông những người đó đều trả lời rằng họ sẽ làm đúng y chang như vậy. Nếu mà cuộc chiến vẫn xảy ra và Cộng sản vẫn xâm lăng vào miền Nam thì đây là một cuộc chiến tự vệ, đây không phải là nội chiến. Nếu mà nói về nội chiến thì quá sai. Và khi mà Mỹ tham gia vào cuộc chiến vì muốn kềm chế Trung Cộng và muốn kềm chế Trung Cộng và để cho đừng có giúp đỡ cho Cộng sản Bắc Việt xâm lấn miền Nam. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mà họ làm những cái cuốn phim như vậy, họ tự đâm sau lưng của họ. Họ đâm 58.000 binh sĩ của họ đã gửi qua để mà bảo vệ miền Nam với là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó mục tiêu của Bắc Việt là gọi là giải phóng miền Nam bằng vũ lực để mà làm bàn đạp cho cái cuộc bành trướng của Cộng sản quốc tế xuống vùng Đông Nam Á. Và cái việc này thì rõ ràng là do Hồ Chí Minh thực hiện và Hồ Chí Minh lãnh đạo. Và cái điều này rõ ràng, nó hoàn toàn có phù hợp với lời tuyên bố của Lê Duẩn, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Như vậy thì nếu mà họ bây giờ họ cứ tiếp tục họ dùng những cái cuốn phim này giống như là 10.000 ngày war hay là Việt Nam History Television, tất cả những cái cuốn phim của họ làm là đều có tính cách phản chiến và nằm hẳn bên phía Cộng sản chứ không có gọi là thiên cộng nữa chị Thủy. Cái này rõ ràng
đúng như vậy. Nhưng mà cái điều khổ là người Việt Nam chúng ta đều biết rất rõ cái cách tuyên truyền của Cộng sản, nhưng mà người Mỹ không biết, và cho tới bây giờ 40 năm sau vẫn khởi dại. Phải nói dùng hẳn cái chữ là quá sức khởi dại. Dù họ là những nhà trí thức, những nhà triệu phú, những người đầy tiền, đầy học vấn, đầy hiểu biết, nhưng mà họ không phải là con dân Việt Nam. Thành ra họ không thể nào cảm nhận được cái nỗi đau của chúng ta. 713-664-8002, chúng tôi mời quý thính giả gọi vào đóng góp, và những quý thính giả gọi vào rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi xin được nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời ạ.
Chào, chị Thu Nga. Tôi chào, chị Mai ạ.
Chào vâng ạ, xin chào bà Mai.
Chào bà Mai.
Tôi tính mở sau này nhưng mà tôi có ý kiến về cái cuốn phim này. À, tôi thì chưa có coi, nhưng mà tôi nghĩ là mình nên coi và mỗi người có một cái nhận thức do cái cuộc sống, cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống của mình lớn tuổi như thế nào, lớn tuổi bao nhiêu thì mình sẽ biết kinh nghiệm về chiến tranh Việt Nam. Cái đó là cái thứ nhất. Cho nên bây giờ mình coi rồi mình phân tích chỗ nào đúng sai. Và cái thứ hai đó, thì những cái vị mà đạo diễn, à, hai người đạo diễn nổi tiếng mà cái chiến tranh, cái cuốn phim này đó, thì họ chỉ làm theo cái kiến thức, cái tầm kiến thức của họ biết nhiêu đó. Cũng có thể họ biết những bên kia nhưng mà họ có thể bênh vực, cái đó là quyền của họ, cứ để cho họ làm như vậy. Thì đó chỉ là những cá nhân thôi, chứ không phải, theo tôi nghĩ đó là không... không phải là của chính quyền hay là của nước Mỹ làm.
Vâng, chắc đó, chắn rồi. Dạ vâng, tại vì họ họ còn đổ tội cho nước Mỹ, họ còn làm mất mặt nước Mỹ nữa bà. Vâng, thành ra cái này chắc chắn là cá nhân thôi.
Cái đó là cá nhân của hai vị đạo diễn đó. Nhưng mà riêng cái ý kiến của tôi về chị Thủy nói hồi nãy đó, là tôi cũng đồng ý là bây giờ chúng ta biết tới đâu ở bên này còn lại những cái vị đã lớn tuổi của lính của Việt Nam Cộng Hòa đó, những vị lớn tuổi, trẻ tuổi, tức là còn lại những quân nhân, cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta nên đưa ra những cái gì chúng ta đã biết về chiến tranh Việt Nam. Tức là mỗi người đứng ở một cái góc cạnh nào đó để nhìn, thì mình cứ đưa ra ý kiến, rồi chúng ta sẽ gom góp tiền bạc, giống như chị Thủy nói đó, với chị Nga nói đó. Mỗi người dân đóng góp một cái phần của mình, một cái phần tiền bạc này, tức là nói lên cái sự thật và cái chính nghĩa của quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ đó, dù là một đồng bạc nhỏ, cũng đó cũng là chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi rất là hoan nghênh cái chuyến đó. Và một cái kịch nữa đó là mình vừa đóng góp tiền bạc để mình làm cuốn phim đó, và mình bao nhiêu những người Việt Nam Cộng Hòa, những người lính ở đây còn ở đây đó, thì mình cứ kêu gọi họ đóng góp ý kiến, những gì họ biết gì về được chiến tranh Việt Nam, về cái sự nhân đạo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì cứ đưa ra, có hình ảnh càng tốt, không có thì mình cứ biết tên, tuổi, đơn vị của mình phục vụ ở địa phương chỗ nào, địa chỉ chỗ nào. Mình cứ biết rõ ràng ra như vậy, chứ không có phải là ở như vậy mình nghe mông lung, nó không có chính xác.
Đúng.
Tôi đề nghị đó là như vậy. Mình cứ biết tên mình thật, đơn vị phục vụ ở chỗ nào, địa danh như thế nào, ngày nào, nếu mình còn nhớ được, còn không thì năm nào, tháng nào, cuộc chiến nó như thế nào. Thì tôi nghĩ đó là những ý kiến thô thiển mà tôi xin cảm ơn quý vị.
Vâng ạ, xin cảm ơn bà Mai rất là nhiều. Chị Thu Nga cũng thấy đó, ngay cả chính là những cái nhà mà bình luận của Mỹ như cái ông Del Vecchio đó, ông cũng nói là cái tác hại không lường được của bộ phim Chiến tranh Việt Nam này là hàng ngàn khu học tránh, đại học của Mỹ sẽ dùng bộ phim này để mà mài giũa những mái đầu xanh thiếu kinh nghiệm theo một chiều hướng khác, hoàn toàn lệch lạc xét theo cái quan điểm của họ, và không có hoàn toàn không có đúng với lịch sử, cho nên mình làm sao để chống lại cái này. Trong đó có cái chuyện là không biết mình có nên đề nghị tất cả các phụ huynh của các trường trung học và trường đại học có viết thư cho trường của con em mình, yêu cầu rằng nói lên cái quan điểm là hoàn toàn cái bộ phim này không có trung thực đối với những người đã từng là nhân chứng cộng sản, đối với những người đã từng là người Việt tị nạn cộng sản tại quốc gia này, để mà yêu cầu các nhà trường không sử dụng phim này. Cái đó cũng là một cái cách, để chị Thương Nga nhỉ?
À, dạ, tuy rằng cái điều này á, là cái điều người ta bà vừa rồi bà Mai nói rằng cái này á, là chỉ có hai người đó thôi, nó không có phải là cái một cái ý của nước Mỹ. Tuy nhiên nó rất là tai hại, tại vì cái cuốn phim này khi mà nó được giới thiệu đó thì gọi rằng đây là một cái cuốn phim rất là trung thực về chiến tranh Việt Nam. Thì khi mà các con em của chúng ta, rõ ràng rằng con của chị Thủy cũng vậy, con của Thu Nga cũng vậy, khi mà thấy cái bộ phim nói về Việt Nam đó, cái khi mà ví dụ như là, hay là trong những cái gia đình mà cái khi mà cha mẹ nói về cái chuyện này đó, thì nó nói rằng ồ, đây đã đến lúc bây giờ nó cũng coi như là lá rụng về cội rồi, nó muốn tìm hiểu về cái chiến tranh Việt Nam, thì nó sẽ đi xem những cái cuốn phim như thế này, nó sẽ tìm tòi ở về những cái cuốn phim này, và nó nghĩ như thế nào về cái thế hệ cha ông này quá nhu nhược, sống trong một cái chế độ mà toàn là tham nhũng, thối nát, quân đội của Việt Nam Cộng Hòa thì toàn là dở ẹt, vừa hèn nhát mà vừa đụng đâu thì đánh thua đó. Cho nên nước Mỹ đã bỏ công bỏ sức ra mà giúp cho một phe mà hoàn toàn yếu kém như thế, thì đáng lẽ là họ giúp cho Việt Cộng. Thì như thế thì chúng ta có thấy nó có đau lòng hay không? Thành ra tuy rằng cái đây là cái cá nhân, nhưng cái bộ phim này nó có ảnh hưởng rất là lớn, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy, thưa quý khán giả. Ngoài ra, nếu mà coi hết cuốn phim này, chúng ta cũng thấy từ đầu vào một cái là họ đã ca tụng Bắc Việt. Họ nói về Bắc Việt như là những người lính mà sống bằng lý tưởng. Và rồi Hồ Chí Minh là cái người yêu nước, xả thân ra hy sinh. Trong lúc mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì toàn là tham nhũng, rồi thì chỉ là quân đội bù nhìn. Bắt đầu bằng như vậy, và những cái viện dẫn như vậy. Sau đó họ quay qua họ tấn công chính phủ Mỹ, nói là chính phủ Mỹ đã sai lầm khi đem quân vào Việt Nam. Thì cái chuyện mà họ nói với chính phủ Mỹ thì cũng không phải là hoàn toàn là sai, cũng có những cái điều đúng như vậy thật, nhưng mà cái cách họ hoàn toàn không có coi như bôi đen Việt Nam Cộng Hòa. Và rồi cuối cùng cái nguy hiểm nhất là trong cái phần cuối cùng của cái phần phim này, họ đưa ra những cái hình ảnh mà cái tình cảm tình đồng bào Việt Nam của giữa người miền Bắc và người Việt Nam rõ ràng là có vẻ như muốn vận động cho một cái sự hòa hợp hòa giải giữa người Mỹ với người Việt Nam trong nước, và cũng như giữa hòa giải giữa người Việt hải ngoại với người Việt trong nước. Và đây là một cái điều hoàn toàn là sai lầm, không thể nào xảy ra được. Tại vì người dân miền Bắc và miền Nam không bao giờ có cái vấn đề gì mà đối nghịch với nhau, chỉ có cái chủ thuyết của Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản nó đầu độc con người, và nó chúng ta chống những cái điều đó thôi. Thành ra rõ ràng cái này đi đúng theo cái con đường mà Cộng sản đang muốn. Thành ra cái này là cả một cái cuốn phim nói thì không chắc, quý khán giả cũng như chúng tôi không cảm thấy, không có dùng lời nào có thể nói lên hết được cái nỗi uất ức của mình. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ làm gì? 713-664-8002. Chị Thu Nga sẽ làm gì chị Thu Nga? Có nên đi ngay IDC tham dự cái buổi này hay không? Và với tính cách truyền thông Việt ngữ thì không biết là đây là có cái lúc mà mình có nên đạo đạt ý kiến của mọi người, xong mình gửi tất cả toàn bộ những cái điều này, nhưng mà vấn đề là gửi cho ai và ai sẽ đọc. Cho nên cái ý kiến mà để mà đăng một cái trang báo ở trên những tờ báo lớn như New York Times, Washington Post, mặc dù rất là mắc, cả chục ngàn, hai ba chục ngàn của một trang báo như vậy, nhưng mà cũng có thể cũng là một cái điều cần thiết. Tại khi đó chúng ta sẽ có tài liệu để chứng minh cho con em thấy là những cái trang báo này đã được đăng ở trên những cái tờ báo lớn ở nước Mỹ và cho phản ánh cái quan điểm của người Việt Nam. Và chị Thu Nga nhỉ?
Chị Thủy cũng nhớ là khi mà chúng ta đi đến Austin để mà tham dự cái buổi biểu tình, và chúng ta cũng đi vào đã để mà chứng kiến họ thảo luận cái gọi là thảo luận về chiến tranh Việt Nam, thì chị Thủy thấy rõ ràng nó cũng y chang như là cuốn phim này. Họ chỉ mời những bên phản chiến, họ chỉ mời những người ở bên Việt Cộng, mà họ không có chú ý đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ coi như cái cuộc chiến đó là của Mỹ và đối với lại phe Bắc Việt mà thôi. Và chị Thủy cũng nhớ là có một ông ca nhạc sĩ phản chiến, ông hình như ông McDonald, ông hát cái bài mà I'm Fixing to Die, rồi gần như là cả hội trường đều đứng lên và hát cái bài hát nhạc phản chiến đó. Người Mỹ vẫn
trong số đó hơn. Cũng có một số người Việt Nam đấy chị Thương Nga.
Dạ,
cũng
rồi,
đứng lên vỗ tay hát trong lúc chúng tôi bỏ đi ra ngoài.
Dạ.
Và thành ra phải nhận rằng hôm đó có rất nhiều nhạc sĩ, toàn là các nhạc sĩ phản chiến, và cho tới bây giờ họ vẫn sống trong cái hào quang của cái chuyện mà họ cho là họ đã có công để mà kéo lính Mỹ về nước, để mà làm sập đổ miền Nam. Thì cái đau đớn vô cùng cho người Việt Nam. Vâng, 713-664-8002, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi xin phép được chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, dạ thưa, tôi tên là Nguyên, tôi chào quý vị trên đài.
Dạ vâng, xin chào Nguyên.
Dạ, tôi nghe cái chương trình này tôi cũng bức xúc lắm. Dạ quý vị nó muốn là có một cái giải pháp như thế nào, thì tôi hy vọng là có những người tên tuổi hơn, những người tài giỏi hơn, mời được cái ông đạo diễn đó để xin hỏi ổng vài câu thôi, để mình giải quyết vấn đề không. Tại vì tôi đã được nghe nhiều về cái vấn đề này ở trên YouTube này kia, thì tôi nghĩ là không biết cái ông này, ổng là ký giả, ổng làm đạo diễn mà ổng có biết cái câu ngạn ngữ Nga. Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Nếu mà tôi có thể mà tôi được hỏi, mà chắc tôi không có khả năng. Tôi hy vọng những cái vị tài giỏi hơn có thể tiếp cận với ông, có đòi hỏi ông làm một cuộc họp báo để chúng ta phỏng vấn ông về cái vấn đề.
Vâng, thưa bà Nguyên có đó bà, thứ ba tuần sau tại Hoa Thành Đốn thì hai nhà đạo diễn này sẽ mở ra một cái cuộc hội luận mở rộng cho mọi người tham dự. Nhưng mà dĩ nhiên chắc họ cũng sẽ có những cái biện pháp chọn lọc nào đó, giống như cái hôm ở trường Austin chúng tôi đi dự cũng vậy, họ nói mở rộng cho công chúng mà rốt cuộc công chúng đâu có được vô, hỏi chị Thương Nga nhỉ?
Đúng, dạ đúng rồi.
Và,
dạ, đúng rồi.
Và họ cái khôn ngoan, cái điều mà bà Nguyên nói một nửa ổ bánh mì không phải là toàn bộ ổ bánh mì, thì họ họ có một cái khôn khéo như thế này, là cái cuốn phim này, cái slogan đó, của cuốn phim này là không chỉ có một sự thật duy nhất trong cuộc chiến Việt Nam, there's no not a single truth in the Vietnam War. Tức là họ dùng cái câu đó giống như là để mà hóa giải những cái điều mà người khác chỉ trích, là họ chỉ nói sự thật một chiều. Họ có nói cái câu đó đó bà, nhưng mà toàn bộ cuốn phim thì vẫn chỉ thấy là một chiều thôi. Không biết bà Nguyên có để ý điều đó không?
Dạ, dạ thưa xin cho phép tôi giải thích chẳng hạn như thế này. Là họ đưa lên cái hình ảnh anh Hồ Chí Minh, họ đưa ra, họ nói là 30 triệu để làm cái phim này, nhưng mà tiền đưa ra nhiều vậy là tại vì mua lại những cái tài liệu cũ. Trong khi đó, sau khi Nga sụp đổ, đã có một cái thư viện ở Moscow, nó đưa ra những cái hình ảnh, những cái gì mà Liên Xô, nghĩa là đế quốc Nga đã làm. Tức là lúc đó họ là đế quốc, tại vì sau khi họ tan rã, trả độc lập cho mười mấy quốc gia nho nhỏ xung quanh, thì họ đã nói cái chuyện Hồ Chí Minh đi học như thế nào, ở bên Nga như thế nào thì họ không đưa ra. Rồi một cái chuyện ông Hồ Chí Minh ông yêu nước, thì cái mà ông đi xin học từ thực địa của Pháp, rồi ông trở thành ông Hồ Chí Minh, rồi bây giờ nước Nga đã đưa ra những cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh học cái trường mà cộng sản quốc tế ở bên Nga như thế nào, là đã có phận sự làm gì. Thì hỏi gì chứ, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì mà họ chỉ nói là một nửa sự thật, thì làm sao mà gọi là sự thật được. Đó là cái câu tôi muốn đặt ra. Cái câu thứ nhì nữa đó là họ cho rằng cái này là cái chuyện đó tốt, nhưng mà nếu mà lấy trên mà cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc á, thì cái vấn đề cái người vượt biên mình đi từ năm 75 đến năm 90, bao nhiêu triệu người đã ra đi, và 1/3 hình như ở lại. Đúng. Không phải ở lại, 1/3 chết trên chết đường bộ, trên đường biển, và bị chết ngay trên đất nước của họ. Bị khủng bố, bị giết chóc, bị tù đày và bị chết ngay trên đất nước của họ. Thì tại làm sao có cái hình ảnh đó? Ông ta làm được cuốn phim này mà mình chúng ta không người nào hỏi ông ta được cái câu là ông có biết bao nhiêu triệu người Việt Nam ra đi và bao nhiêu phần trăm đã chết đó, mà để mà đi chạy trốn cộng sản, ông có biết những điều này không? Nếu mà ông chưa biết thì sự thật là một sự quá sức là thiếu sót, tại vì những cái tài liệu đó nó nằm ở trong cái mà chương trình cao quỹ tị nạn của Liên Hợp Quốc có đầy đủ. Nếu ông ta muốn tìm hiểu thì những cái gì ông ta đưa ra và đến ngày hôm nay mà sau 40 năm họ vẫn nói như vậy thì mình thấy nó quá sức tức cười. Cái phần kế nữa là tôi nghĩ thưa quý vị, cái này vẫn có bàn tay lông lá nối dài của cộng sản. Họ không cho chiếu cuốn phim ở Việt Nam, nhưng mà hỏi chứ 30 triệu đó từ đâu ra, mình phải tìm coi cái người tài trợ nó như thế nào, mà chỉ để lấy những tài liệu cũ, mà những tài liệu cũ như là cái thơ mà viết bằng tay của ông Hồ Chí Minh xin đi học trường thuộc địa Pháp, nó rõ mồm mộp, ai cũng biết hết, vẫn không được đưa ra trong phim làm sao?
Dạ, đúng như vậy thưa bà. Cảm ơn bà Nguyên rất là nhiều, những cái câu hỏi bà Nguyên đặt ra cũng đúng là những cái câu hỏi mà chắc rất nhiều người, hàng chục ngàn thính giả đang nghe cũng cảm thấy cái điều đó. Nhưng mà làm sao mà đến được tai họ chúng ta, liệu có làm sao có đủ thì giờ, làm sao mình có thể... bà Nguyên có nghĩ rằng bây giờ mình có nên viết tất cả những cái điều giống như hồi nãy bà điều bà đang nói đó. Chúng ta viết xuống, xong rồi chúng ta cô đọng hết lại, xong rồi bằng cách nào đó gửi cho họ, hoặc là những cái vị cao kiến hơn có thể dùng. Dĩ nhiên tiền nong chắc mình không thiếu, cho bà Nguyên cũng biết cộng đồng hải ngoại của chúng ta rất là giàu lòng quảng đại, mỗi lần gây quỹ cái này cái khác thì có rất là nhiều tiền. Thế mà tại sao một cả một cái công trình mà có thể ảnh hưởng đến cả bao nhiêu thế hệ sau mà mình không có thực hiện được, bà Nguyên nhỉ? Chị Thu Nga nghĩ sao?
Thì ổng đã cố tình họ đưa ra chỉ có một nửa sự thật.
Yeah,
một nửa sự thật thì không thể nào là sự thật hết. Và tôi nghĩ như thế này nữa, là vì đó sau 42 năm thì những con em của chúng ta, những người Việt Nam Cộng Hòa, họ gia nhập vào xã hội Mỹ đã đành, họ gia nhập vào quân đội rất là nhiều. Bây giờ chúng ta có 2 ông tướng, gần 40 ông đại tá, và có rất nhiều ông sẵn sàng có khả năng lên tướng. Những cái điều này làm cho cộng sản họ phải nhức nhối. Mà khi họ rồi thêm có những cái bài viết của những ông như Kip Taylor hay là Mark Mon, Thế ông gì mà viết cái quyển Tháng Tư Đen bắt mà già thành ra đó, tôi nghĩ rằng người cộng sản đó họ để người dân đói nhưng mà họ phải làm cho cái bộ dạ, mặt của họ thành đúng, đẹp đẽ lành mạnh như vậy dạ, thôi chứ không phải là khi không những người Mỹ này họ làm đâu, họ làm nó vẫn phải có một cái gì đó mà đằng sau mà chúng ta vẫn thua cộng sản ở cái chỗ họ lưu manh, họ gian ác và họ có tiền để làm những điều gian ác đó.
Đúng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn ý kiến của bà Nguyên, chị Thu Nga, cho chúng ta thấy ý kiến của bà rất là xác đáng. À, chị Thu Nga nhỉ?
À, dạ, vâng ạ. Thì bây giờ đó cái ý kiến đó thì chúng ta ai cũng thấy là cái chuyện mà phẫn nộ hết, nhưng mà cái chuyện mà làm sao mà chúng ta có thể là cất cái tiếng nói này lên mà có người nghe thì nó mới được, chứ còn bây giờ mà chúng ta cứ nói hoài và chúng ta sẽ có một cái solution gì đó, ngay cả cái việc mà chúng ta gom góp lại tất cả những cái ý kiến, những cái vấn đề mà chúng ta đưa ra rồi chúng ta đăng ở trên báo Mỹ, cái câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người đứng ra để mà đưa những cái điều, những cái ý kiến này lên trên tờ báo Mỹ, rồi chỉ biết rằng nói lại đó, nói đi nói lại thì chúng ta cũng sẽ làm cho quý vị phiền lòng khi mà chúng ta nói rằng cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta không có đoàn kết. Ai đứng ra làm một cái việc gì thì cũng người khác cũng cho rằng sai, không đúng, hay là muốn ăn tiền, hay là muốn làm cho tự mình nổi danh, vân vân và vân vân. Cái vấn đề là làm như thế nào chúng ta đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn, những cái điều mà chúng ta viết ra tới cho những người mà chúng ta cần muốn biết. Và thật tình nữa, cái bánh không phải là một cái bánh, tại vì cái bánh có thể là cái đầu này nó khác, cái đầu kia nó khác, nên nữa cái bánh cũng không phải là một cái bánh, huống chi là chỉ có một tí xíu sự thật mà gọi là sự thật. No.
À, và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ. Hello, dạ thưa chào hai cô, dạ có phải cháu không
ạ? Dạ vâng, xin được biết ký danh.
Dạ thưa, dạ cháu tên là Hoàng đó thưa cô.
Vâng, chào anh Hoàng.
Dạ, dạ, dạ cháu xin phép đóng góp ý kiến đó là, dạ thật ra thì cháu coi hết 10 tập của Việt Nam Voice thì mình cũng thấy rất là bức xúc. Thì cháu chỉ hy vọng và mong ước rằng đó, là nếu trong cộng đồng chúng ta có thể làm được một cái cuốn phim, mặc dù mình không thể nào mình chiếu như là Việt Nam Voice được, nhưng mà mình có thể mình làm một cuốn phim tài liệu để mà mình có thể đưa ra những cái tội ác của cộng sản, thí dụ như là ở ngay cái Tết Mậu Thân hoặc là mùa hè đỏ lửa vậy thưa cô. Dạ, rồi xong rồi là mình có thể mình cho các con em biết, cũng giống như hồi xưa, hồi trước đây khoảng chừng 5-6 năm thôi, thì mỗi lần tới những cái lễ 30 tháng 4 đó thì thường thường cháu ưa làm những cái bộ phim tài liệu và mình xin về những cái sự thật về chiến tranh Việt Nam đó thưa hai cô. Và cháu xin những cái trường, thí dụ như trường trung học ha, hoặc là những cái trường đạo mà những cái trường tiểu học đó, mình vào đó để mình có thể mình nói về những cái sự thật của chiến tranh Việt Nam. Và đồng thời đó thì thường thường cháu ưa cho các em coi mình kết thúc bằng cái bộ phim là Tại Sao Người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, bằng cách là cháu cho các em coi cái cuốn phim mà Baller Now 52 đó. Thì cháu thấy đó tất cả là mọi người rất là xúc động về trong cái vấn đề đó. Thì cháu làm được 4 năm như vậy, nhưng mà vì cái công việc mình bây giờ không có cho phép để mà làm tiếp tục như vậy đó, thì cháu cũng mong nếu mà các thầy cô mà có lòng ở trong trường đó thì họ cũng có thể hồi sinh những người hiệu trưởng của họ để mà có thể nói lên những cái tiếng nói đó thưa hai cô.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều cho cái nỗ lực cá nhân của anh. Dáng người Việt Nam nào cũng có những cái nỗ lực cá nhân như vậy, mặc dù cái nỗ lực cá nhân này đó mà đối chọi lại với cả một cái quốc sách của cộng sản đó hả chị Thu Nga, thì cũng là một cái cuộc chiến giống như là người ta gọi là gì, David mà chống lại với Goliath, với cái chàng khổng lồ đó. Thành ra, nhưng mà nếu mỗi cá nhân đều làm như ít nhất cũng ảnh hưởng gia đình mình, con em con cháu mình. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Không biết anh có còn những cái tài liệu này không, mà nếu anh có thể cung cấp được những cái tài liệu này cho các cơ quan truyền thông Việt ngữ thì chúng tôi cùng phổ biến thì cũng là cái điều quý lắm nha anh Hoàng. Nếu có thì xin anh vui lòng cho xin những cái bản mà anh đã thực hiện được. Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Bây giờ có lẽ chúng ta chỉ có thể từ mỗi cá nhân, từng mỗi con người, xong rồi từ từ mình tạo nên cái niềm tin đó. Chứ mà nếu mà các cá nhân tốt như anh Hoàng mà cả hợp lại với nhau mà làm thì cái gì mà không làm được hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và chúng ta cũng về những cái trường học đó thì chúng tôi cũng có đọc những cái bài báo của những người lính của Việt Nam Cộng Hòa. Thì những người này đã đi học ở trong những cái đại học của Hoa Kỳ. Và khi mà họ đem ra họ nói về cái cuộc chiến Việt Nam đó, thì họ lại cũng lặp lại những cái sự mà phản kiến, những cái sự mà bất công, bóp méo lịch sử như vậy. Và những cái nơi mà chúng ta cần phải chú ý đó, ví dụ như là Viện Bảo tàng của Việt Nam War ở Lấp Bất chẳng hạn. Trước đây khi mà bác sĩ Trần Ngương Phiêu còn đó, thì ông lúc nào, ông bệnh, ông già rồi, nhưng mà lúc nào ông cũng muốn hiện diện ở đó để mà ngăn chặn những cái tài liệu của Việt Cộng đưa vào, cũng như là những diễn giả của Việt Cộng đem sang. Và nhưng mà người Việt Nam của mình ít chú ý. Chúng tôi cũng đi tham dự mấy lần, nhưng mà lần lần ra thì người Việt Nam đến đó lại càng ít hơn. Cũng như có một cái viện bảo tàng Vietnam War ở tại Weatherford này. Ở nơi đó người ta quý trọng cái tinh thần của miền Nam Việt Nam, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà bây giờ đó người ta cứ nói xa, người ta không có đi đến, người ta yểm trợ. Trong khi những quân nhân và cựu quân nhân mà đã tham chiến ở Việt Nam đó, họ quý trọng Việt Nam Cộng Hòa vô cùng, và họ muốn có những cái hình ảnh trung thực của ở bên miền Nam để đưa cho họ. Nhưng mà chị thấy không, cái tư tưởng của người Việt Nam và cái sự đoàn kết nó không có, và cái ý thức nó không có. Nói thì sẽ có nhiều người phật lòng, nhưng mà quả thật là như vậy chị Thủy. Mình phải có
rất
cái tâm
là buồn
mình phải
nếu
tích
mà
cực. Dạ
đúng, nếu mà tất cả các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó đều hợp tác được với nhau để mà làm những cái công trình lớn lao này thì thấy chị, phải không chị?
Dạ,
thì
đúng
là
rồi.
Sẽ
dạ.
Tới đâu mà mình không tới được, mà tới đâu mà đồng bào
đi,
không ủng hộ.
Chỉ có một tiếng, là hơn một tiếng đồng hồ thôi. Trong khi đó những cái ca nhạc đó, họ đi mấy tiếng họ cũng đi họ coi. Nhưng mà với một cái viện bảo tàng mà người ta tôn kính Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa như vậy, mỗi lần kêu gọi họ nói họ xa quá họ không đi chị.
Và một cái điều chúng tôi cũng ngạc nhiên nữa, phải nhận là nước Mỹ tự do, thật tự do tới cái độ mà lạm dụng cái sự quá độ của tự do nữa. Tại vì rõ ràng cái bộ phim này kết án chính quyền Mỹ đã thực hiện một cái chính sách sai lầm ở Việt Nam và dối gạt nhân dân Mỹ để mà hơn 58.000 người lính phải chết, cũng như 2 triệu quân nhân Mỹ và gia đình họ phải chịu những cái thương đau do cái hậu quả của cuộc chiến, mà khi mà con em họ hơn 2 triệu người đã lần lượt mà đi phục vụ ở tại Việt Nam, cũng như làm cho 3 triệu quân nhân cũng như dân chúng 2.000 năm Bắc phải tử thương như thế. Họ kết đổ hết lên đầu chính quyền Mỹ, thế mà chính quyền Mỹ không vẫn thỉnh bơ cho phép họ làm cái điều này. Tôi mới thấy rằng những cái người mà các nhà sản xuất với đạo diễn con phim này đó, họ lạm dụng cái sự tự do của nước Mỹ này hả chị Thu Nga?
Yeah.
Lạm dụng một cách quá độ mà quay ngược lại chống đối chính quyền của họ, thì họ mong đâu. Thành ra hồi nãy cái câu hỏi mà bà Hoàng đặt ra về cái chuyện là không biết là có bao nhiêu những chính quyền Việt Nam đứng bao nhiêu hỗ trợ cái cuốn phim này như thế nào, thì biết đâu lại không có những cái quốc gia khác thù nghịch của nước Mỹ nữa cũng sẽ hỗ trợ cái này để mà qua cái này, để làm cho dân chúng Mỹ mất cái niềm tin. Nhất là họ thấy hiện nay với chính quyền của Tổng thống Trump thì đang có nhiều cái vấn đề nội bộ rất là nhức nhối phức tạp. Thành ra cái bộ phim này nó ra vào cái lúc này cũng không phải là một cái sự tình cờ đâu, hỏi chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, và nếu mà quý vị vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến của quý vị, nhưng mà quý vị nói một cái solution nào đó, và chúng ta thấy rằng cái bộ phim này đó, khi mà càng nói thì chúng ta càng bực bội, và bộ phim này đã nói lên cái sự thật là người Mỹ vẫn cay cú và họ nhục nhã ê chề trong cái sự thất bại tại chiến trường ở Việt Nam. Và bây giờ đó là họ lại tuyên truyền trở lại nhằm bao che và để đổ lỗi cho miền Nam cũng như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hai cái người đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick này đó là hai người rất là trẻ, và cha của họ toàn là những người mà gọi là phản chiến gộc hết. Vì vậy cho nên là họ coi những cái bộ phim này là một cái cuộc nội chiến, mà có những người Việt Nam mình không hiểu tại sao họ cũng chấp nhận rằng họ đồng ý rằng cuộc nội chiến. Như vậy là họ chà đạp đến chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ chà đạp đến chính nghĩa của người Mỹ đã ủng hộ cho đồng minh để mà ngăn chặn cái sự xâm lăng của miền Bắc. Và cái hiệp định Geneva được ký kết bởi Việt Cộng và cũng như là Nga và Trung Cộng, thì chính họ đã vi phạm hiệp định Geneva, cho nên á, mà trong cái cuốn phim đó họ không có nói rõ tại sao mà có cái cuộc chiến Việt Nam, mà họ lại cái đổ thừa một cái đoạn rất là ngắn, họ nói là tại vì miền Nam và miền Bắc không có cái vụ mà tổng tuyển cử, cũng như là có một cái chi tiết nói về Tết Mậu Thân thì họ nói rất là chung chung. Vì vậy cho nên á, nghe cái như vậy thì những người mà nhẹ dạ nói rằng ồ cái cuốn phim trung thật quá, chứ họ đâu có nói rõ là cái Tết Mậu Thân,
Tết Mậu Thân này hàng chục ngàn người bị giết, đại lộ kinh hoàng cũng thế, bao nhiêu thường dân vô tội, hơn 137 trẻ em ở trường tiểu học Cai Lậy bị Việt Cộng pháo kích vào. Những cái hình ảnh đó chúng ta không nhìn thấy chiếu đi chiếu lại, mà toàn chiếu đi chiếu lại hoài hình ảnh cái em bé Napal và hay là ông tướng Nguyễn Ngọc Loan mà thôi. Thành ra cái điều này mình người Việt Nam mình nào cũng biết và đều đau đớn, nhưng mà cũng vẫn cứ bị người Mỹ họ sử dụng như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, à, tôi là Nguyễn Gia, xin chào hai cô Thủy với cô Thu Nga và quý
vị khán giả. Vâng, xin chào Nguyễn Gia.
Cho tôi kể một câu chuyện này là bản thân chúng tôi đã trải qua rồi. Ở thành phố Houston này là con của chúng tôi có đi học một cái trường tiểu học đó.
Vâng.
Đó thì cái này là nó xảy ra hồi năm ngoái, là trước khi bãi trường mùa hè.
Vâng.
Thì chúng tôi có dịp vô để mà dự cái lễ ra trường của cháu chúng tôi đó, con chúng tôi đó. Thì chúng tôi để ý dọc theo cái hallway của cái trường học á, không biết hiểu vì lý do nào đó mà trường học họ treo cái lá cờ máu của Việt Cộng. Thì tôi, chúng tôi á, mới đích thân tới nó thư chuyện với cái bà hiệu trưởng đó của trường học của cháu con chúng tôi đó. Thì cái bà hiệu trưởng bà mới nói là bà Google search ở trên internet á, thì cái lá cờ đại diện cho xứ Việt Nam mình á, là cái lá cờ máu của Việt Cộng. Thì chúng tôi mới giải thích cho bà ta là cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản của mình ở Houston này không có chấp nhận cái lá cờ máu của Việt Cộng. Đó, rồi chúng tôi mới yêu cầu bà ta đó là remove, bỏ cái lá cờ đó và treo vào cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa mình. Thì bà ta từ chối, bà ta không có chịu làm chuyện đó. Thì tôi chờ khoảng cái chừng vài ngày tôi quay trở lại trường học của con chúng tôi thì thấy cái lá cờ máu Việt Cộng nó vẫn còn nằm ở chỗ đó. Thì chúng tôi rất là bất bình và chúng tôi đi đến cái chỗ mà administration building của cái khu học chánh, chúng tôi xin phép cái appointment thư chuyện với cái ông mà superintendent. Thì cái ông superintendent đó là cái ông mà chánh khu học chánh đó, có quyền hạn nhất đó. Ông ta cũng nghe câu chuyện của chúng tôi, cũng refuse, không có chịu nghe lời của chúng tôi. Đó, nhưng mà một cái may mắn ở đây đó là trong cái khu học chánh của con chúng tôi, cái trường học con chúng tôi đó, có hai người Việt Nam nằm trong cái board of trustee. Đó, tôi sẽ không nói ra là khu học chánh nào hay là tên của người nào. Nhưng mà chúng tôi nói là đây là hai người Việt Nam. Thì chúng tôi contact cả hai người Việt Nam đó. Thì chỉ có một người là respond trả lại lại cho chúng tôi, là yêu cầu, và sẽ nói là yêu cầu cái ông mà superintendent đó là remove cái lá cờ máu cộng sản. Còn cái người mà Việt Nam kia còn lại ở trên cái board of trustee đó, hoàn toàn ignore cái email của tôi, không có trả lời cả bốn gì hết. Đó, thì khoảng chừng 2 ngày sau khi mà tôi thư chuyện với cái người mà Việt Nam trong cái khu board of trustee đó, thì tôi thấy rõ ràng là cái lá cờ Việt Cộng, máu Việt Cộng á, bị được giờ remove khỏi cái trường học. Cái đó là cái tin mừng. Đó, rồi tôi đi thêm một bước nữa là tôi xin phép cái người Việt Nam mà board of trustee đó, nói là có thể nào bây giờ mình xin phép cái khu học chánh đó treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa này lại là không. Thì tới ngày hôm nay tôi không được nghe sự trả lời của cái người Việt Nam đó. Và ở trong trường học, người ta chỉ có remove cái lá cờ máu Việt Cộng thôi, chứ người ta chưa có treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình. Thì tôi nghĩ rằng cái mà thiết thực nhất đó là tất cả những phụ huynh người Việt Nam mình đó cần phải liên lạc với những cái người mà đại diện mình trong khu học chánh và pressure họ. Một người làm người ta có thể người ta không nghe, 100 người, 1.000 người có thể lúc đó người ta sẽ suy nghĩ.
Đúng.
Và mình nói với người ta là lần sau khi mà người ta tái đắc cử đó, mà người ta muốn cái lá phiếu của người Việt Nam mình đó, người ta phải nghe theo cái nguyện vọng của đại đa số cử tri và cái người phụ huynh cư ngụ ở cái khu học chánh đó. Và không có cái gì mình hãnh diện cho bằng nếu mà mình có nhiều học sinh con em mình đi học mà mình không có lá cờ của mình trong cái trường học, là cái đó là cái chuyện rất là đáng buồn. Đó, thì mình sử dụng cái lá phiếu mình là tôi xử lý, do tôi nói cái chuyện đó hôm nay là tháng 11 sắp sửa tới ngày đi vote rồi. Thì mình lựa cái lá, mình bầu cho ai ra, cái đó rất là quan trọng. Chứ không có phải mình nhắm mắt là người ta chỉ là người Việt Nam rồi mình đi vote cho người ta. Tôi không nói như vậy. Mình phải biết mình vote cho ai và người ta vote có cái gì có ích lợi cho cộng đồng người Việt Nam là không. Tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Cảm ơn ông Nguyên Gia rất là nhiều. Nhưng mà ông Nguyên Gia ơi, cái trong cái thời gian đó ông có nghĩ đến chuyện liên lạc với ban đại diện cộng đồng cũng như các vị dân biểu hay là dân biểu tiểu bang hay là nghị viên thành phố và người Việt của Việt Nam của mình không ông Gia? Vâng, hình như ông Gia đã rời đường dây rồi hả chị Thương Nga?
Dạ.
À, đó, à, cái, vâng, cái nỗ lực của cá nhân thì vô cùng quý, vô cùng. Và chúng tôi biết rằng rất nhiều phụ huynh cũng làm như vậy. Chính cá nhân chúng tôi cũng từng làm cái điều đó khi mà xảy ra ở ngay trường học của con em mình, hay xảy ra tại ngay trong cái giáo xứ mà nơi mình đi, mà trong cái ngày mà quốc tế đó là người ta treo cờ khắp nơi, thì cũng thấy cái cảnh đó và rồi cũng lập tức là lên tiếng và rồi cũng thay được bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhất là tiểu bang Texas. Chúng ta có cái nghị quyết là công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là cái cờ truyền thống của người Việt Nam. À, thì một cái điểm mà để mà nói ra mà dễ nói nhất đó chị Thương Nga, là cứ ví lá cờ của Cộng sản đối với người Việt quốc gia thì giống y như lá cờ của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Khi chúng ta đặt câu hỏi đó thì người Mỹ họ dễ dàng họ nhận ra hơn. Họ sẽ wake up, họ sẽ tỉnh táo mà họ nhận ra ngay là cái lá cờ Cộng sản đối với chúng tôi y như lá cờ Đức Quốc xã đối với người Do Thái vậy. Quý vị có dám giăng một lá cờ của Đức Quốc xã khi mà có con em của người Do Thái học trong trường học quý vị hay không? Thành ra, và nếu mà mạnh mẽ thì là ai cũng có thể làm được. Chúng tôi rất là cảm ơn hai vị phụ huynh vừa rồi đã có những cái nỗ lực riêng của cá nhân mình nhưng mà thực hiện được những cái điều này. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, không phải chỉ các trường học, các ông bà hiệu trưởng mà khởi dại chỉ lên không biết gì về lịch sử cả, chỉ Google search rồi tìm ra thôi. Cái điều mà họ làm này không khác gì một cái câu chuyện mà chúng ta nghe thấy ở trong một cái trường lớp học của Cộng sản đó chị Thu Nga, là một cái ông hiệu trưởng đi ngang qua một cái lớp học. Một cái ông thầy mới hỏi đứa học trò là ai là người lấy cái nỏ thần của An Dương Vương, thì cái học trò đang ngủ gật mà thành ra đứng lên ấp úng, dạ dạ em không biết. Và lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang qua, thì ra ông thầy mới nói với ông hiệu trưởng là trời ơi ông coi học trò thời nay đó, tôi hỏi ai lấy cái nỏ thần mà của An Dương Vương, ai lấy cái nỏ của An Dương Vương mà học trò không biết. Cái ông hiệu trưởng ông mới kéo ông thầy ra một chỗ, ông nói thôi anh đừng có hỏi nữa, có cái làm mất mặt trường mình, bây giờ anh cứ liệu lấy ngân quỹ ra đền vào cái nỏ đó đi. Chính ông hiệu trưởng cũng không biết. Thành ra đối với tâm trạng của tất cả những cái ông bà hiệu trưởng này cũng thế thôi, họ không biết điều đó. Chị Thương Anh biết không, nghe đài truyền hình ABC News chương trình 2020 đấy, khi mà họ làm chiếu cái cuốn phim năm 89 về cái chuyện mà đi vớt người ở Biển Đông đó, chị biết họ mở đầu bằng hình ảnh một lá cờ bay ở trên Biển Đông. Chị biết đầu tiên họ dùng lá cờ gì không? Chính là cái cờ đỏ của Cộng sản. Tại vì đó là cái cờ mà những người researcher của họ Google search tìm ra và lấy ra đưa lên. Nhưng mà khi mà chúng tôi được cái may mắn là được coi thử cái đó, thành ra nhất định nói là cái đây là cái cờ của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Và họ thay bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ bay lồng lộng trên Biển Đông để mở đầu cho cái 20 phút của cái đoạn phim đó. Thành ra cái sự tỉnh thức của các phụ huynh, và nhất là nhồi nhét vào đầu, không phải dùng chữ nhồi nhét đây, chúng tôi tạm để mà phản ứng lại cái cách nhồi nhét của Cộng sản. Hãy để cho con em mình hiểu thật rõ, nắm thật vững những cái vấn đề quốc gia này, thì để rồi từng cá nhân thế hệ này có qua đi thì thế hệ sau vẫn có thể tiếp tục cái công trình đó, hả chị Thương Nga?
Dạ, mà chị kể cái chuyện mà nỏ thần An Dương Vương thì chứng tỏ rằng chế độ Cộng sản được cai trị bởi những người rất là ngu ngốc, từ giới lãnh đạo cho tới ngay những cái trường học. Chị làm Thu Nga nhớ đến cái câu chuyện thật nhưng mà giống như là có vẻ là đùa, khi mà cô giáo bảo học trò làm bình cái câu ca dao là lá đưa cành trúc, la đà hồi chuông thiên mụ, canh gà thọ xương, thì một học sinh nói rằng phải dịch ra như thế này: bà trời đánh mấy hồi chuông, canh gà nuốt vội mắc xương mấy lần. Thì đó là cái tinh thần của người của dạy học, cũng như là về cái việc mà chiếc nỏ thần. Thành đã nói về cái chuyện mà ngu dốt của Cộng sản đã đưa đến cái chính sách ngu dân, thì chúng ta tới bây giờ chúng ta cũng không lại gì nữa, nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết rồi. Để mà
mời chị đi kết, và chúng ta cáo lỗi với những cái khán giả.
Kết thúc cho cái vấn đề mà chúng ta nói về cái cuốn cái bộ phim 10 tập chiến tranh Việt Nam. Thì khi mà nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam thì họ dựa trên những cái quan điểm rất là sai lầm, cái quan điểm của người Mỹ và đối với lại Nhật, với lại Cộng sản miền Bắc. Trong khi đó họ hoàn toàn không có, gần như mà họ hoàn toàn bỏ quên cái điểm mà thứ ba liên quan rất là quan trọng, đó là cái quan điểm từ phía Việt Nam Cộng Hòa, và những cái điều mà họ chiếu lên là hoàn toàn sai sự thật. Họ chỉ cần nói rằng tại sao năm 1954, nếu mà Cộng sản vinh quang đến mức độ đó và Hồ Chí Minh vinh quang đến mức độ đó, là tại sao cả hàng vạn người đã bỏ miền Bắc vào Nam, rồi tại sao năm 1975 Nếu người ta tôn vinh chế độ cộng sản như vậy, tại sao hàng triệu người lại bỏ nước ra đi? Và họ không có nói gì về những cái điều mà nhân bản, nhân đạo của người Việt Nam, của miền Nam ở trong đó, mà họ đem những cái điều mà họ tô đậm thêm những cái điều mà nhục nhã và những cái điều mà dối trá để mà họ che giấu những cái điều mà họ gọi là thua trận, và họ đổ lỗi cho mà nước Mỹ đã ủng hộ cho một cái chính thể thối nát, một quân đội hèn nhát. Vì vậy chúng ta phải cần làm sao mà có một cái tiếng nói trung thực để chúng ta nói lại cái điều này cho những người mà phản kiến, không phải chỉ có Ken Burns và Lynn Novick, mà cho thể toàn thể nước Mỹ và cho toàn thể thế giới biết rằng cái cuộc chiến của miền Nam để mà tự vệ là một cái cuộc chiến chính đáng, và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực rất là anh dũng, mà chỉ vì thua trận, vì cái bàn cờ của thế giới và cũng vì bọn phản kiến, mà bây giờ bọn phản kiến vẫn tiếp tục là nhồi sọ một cái chế độ thứ hai, thứ ba của chúng ta, là một cái điều rất là tai hại. Mời chị Thủy.
Vâng, và chúng ta phải làm sao để mà trong tương lai gần đây đó, mình sẽ không còn dám nhận mình là người Việt Nam nữa, mà sẽ nhận là tôi là công dân Hoa Kỳ. Bởi vì đó, cả cái hải ngoại này cũng có thể sẽ cũng bị nhuộm đỏ theo như vậy, với những cái phản ứng, những cái hậu quả của những cái cuốn phim tương tự như thế này, cũng như với chính sách nghị quyết 36 của Cộng sản, nhất là áp đặt trên ngành truyền thông Việt ngữ ở tại hải ngoại. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi đưa trở lại cái đề tài này chỉ muốn nói lên cái sự mà ấm mức của bao nhiêu phụ huynh đã gọi vào đài và muốn làm sao truyền được, chia sẻ được cái điều này cho con em mình, khi con em mình nhìn thấy cha mẹ uất ức, bực bội vì một cái điều gì sẽ đặt nên những cái câu hỏi nghi vấn trong lòng con em mình, để hy vọng rằng trong tương lai các cái tiếng nói chống cộng sẽ không bị bóp nghẹt ở tại hải ngoại, và ít nhất từ trong lòng mỗi người Việt Nam vẫn còn nuôi dưỡng được cái tinh thần quốc gia. Chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Chị Thu Nga và chúng tôi cáo lỗi với những quý thính giả trên đường dây, hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt.